Người Mỹ gốc Á không phải là một khối thuần nhất, cần phân tách dữ liệu y tế theo sắc tộc để giúp việc chăm sóc sức khỏe hữu hiệu hơn. Người Mỹ gốc Hoa có tỷ lệ ung thư cao hơn so với dân số nói chung. Người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ mắc bệnh viêm gan bi. Người Mỹ gốc Nam Á có tỷ lệ mắc bệnh tim và tiểu đường cao đáng kinh ngạc. Nhưng thông tin như vậy, phần lớn chỉ là giai thoại, không có dữ liệu để hỗ trợ các phát hiện thực nghiệm. Người Mỹ gốc Á được hệ thống chăm sóc sức khỏe Hoa Kỳ coi là một nguyên khối lớn. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết, và hiện tại không có nỗ lực nào để phân tách dữ liệu cho các tiểu sắc tộc AAPI, thiếu sót những thông tin cực kỳ quan trọng để giải quyết sự chênh lệch về chăm sóc y tế. Hơn nữa, ít hơn 1% tài trợ của Viện Y tế Quốc gia được cấp cho các nhà nghiên cứu làm việc về các vấn đề chăm sóc sức khỏe cụ thể cho cộng đồng AAPI, tức cộng đồng châu Á và người đảo gốc Thái Bình Dương, dẫn đến những lỗ hổng thông tin lớn hơn. Người Mỹ gốc Á là dân số tăng nhanh nhất ở Mỹ, dự kiến sẽ đạt gần 34 triệu người vào năm 2050. Chúng ta được đối xử như một nhóm khổng lồ, nhưng chúng ta không phải là một nguyên khối. Tiến sĩ Brian Lynn, giáo sư y khoa Stanford, người vào năm 2018 đã đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Sức khỏe Châu Á với tiến sĩ Latha Palaniappan, cho biết hai tiến sĩ hiện đang là đồng chỉ đạo trung tâm có trụ sở tại Stanford với mục đích thúc đẩy kết quả sức khỏe tốt hơn cho người Mỹ gốc Á. Nạn kỳ thị chủng tộc có hệ thống cản trở việc thu thập dữ liệu tốt hơn. Tại một cuộc họp chung do Dịch vụ Truyền thông Sắc tộc và Trung tâm Y học Stanford về Nghiên cứu và Giáo dục Sức khỏe Châu Á đồng tổ chức vào ngày 16 tháng 9, tiến sĩ Linh lưu ý rằng việc phân tách dữ liệu không đơn giản như chỉ thêm các ô khung trả lời vào tờ ghi danh của phòng khám. Chúng tôi đang gặp khó khăn ngay cả ở Stanford. Chắc chắn có những vấn đề với lịch sử phân biệt chủng tộc có hệ thống dẫn đến những e ngại về việc tự báo cáo, ông nói. Khả năng phân tách dữ liệu cho AAPI trong hồ sơ sức khỏe điện tử là có sẵn, nhưng vẫn còn thiếu ý chí chính trị và sự lãnh đạo trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe để thực hiện điều này. Bác sĩ Winston Wong, nội trú viên tại Trung tâm Công bằng Y tế Kaiser Permanente của UCLA, cho biết Epic, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được sử dụng chính ở Mỹ, có khả năng rộng lớn để thu thập hàng nghìn tỷ bit dữ liệu mỗi ngày, bác sĩ Wong nói. Nhưng những người quản lý việc thu thập dữ liệu phải có khả năng hỏi bệnh nhân về nguồn gốc sắc tộc phụ của họ một cách khéo léo, tế nhị, theo văn hóa, để tránh những điều nhạy cảm, ông nói. Nhu cầu tối quan trọng về dữ liệu phân tách trở nên đặc biệt gay gắt trong đại dịch COVID-19. Các tít lớn tin tức đều gầm lên cảnh báo rằng virus chủ yếu giết chết và nhập viện đối với người Mỹ gốc da đen và Latin. Nhưng ở New York, nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất nước từ rất sớm trong đại dịch, thì thực sự người Mỹ gốc Hoa mới là những người có tỷ lệ nhập viện cao nhất. Bác sĩ Wong đưa tin, đó chưa bao giờ được coi là một tít tin chính. Ông nói, cho rằng đó là do thiếu dữ liệu. Ở Tây Bắc Arkansas, nhóm số 1 đang phải nhập viện và chết vì COVID là người Marshall của cộng đồng người Micronesia. Bác sĩ Wong lưu ý, người dân Marshall đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề khi họ làm việc trong các nhà máy đóng gói gia cầm và sống trong điều kiện rất đông đúc. Và ở New Jersey có một tỷ lệ nhập viện cao trong số những người Bangladesh. Bác sĩ Wong nói, loại dữ liệu này chỉ được xác định vào thời điểm bây giờ nhờ các nhà hoạt động, các trung tâm y tế, các bác sĩ và y tá chăm sóc cộng đồng đó, vì họ đang cung cấp dịch vụ chăm sóc, có tầm hiểu biết về văn hóa và có thể tiếp cận bằng ngôn ngữ cho những quần thể này. Và bác sĩ Wong chia sẻ thêm rằng, điều này đã không được nắm bắt ở cấp độ toàn tiểu bang và được sử dụng như một công cụ để phân bổ nguồn lực cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề. Cộng đồng của chúng ta đã biến vào dạng hoạt động ngầm. Tiến sĩ Thu Quách, chủ tịch của Dịch vụ Y tế Á Châu, lưu ý một hậu quả khác của COVID đối với dân số AAPI, sự gia tăng tội ác thù hận chống lại cộng đồng châu Á của chúng ta, bà nói. Đồng thời, người dân Mỹ gốc Á bị đổ lỗi đem virus vào Mỹ và bị bỏ qua không nhận được các dịch vụ vì những lời lẽ phân biệt chủng tộc chủ yếu do chính các giới chức trong chính phủ cũ đã đổ lỗi cho người châu Á gây ra virus. Nhiều người Mỹ gốc Á, bao gồm cả bệnh nhân và nhân viên của chúng tôi, trên đường đi làm đã bị tấn công cả về thể chất lẫn lời nói, sỉ nhục, mắng nhiếc theo rất nhiều cách. Vì vậy, cộng đồng của chúng tôi về cơ bản đã biến mất, chỉ còn hoạt động ngầm. Dr. Quách nói, gần 3/4 số người trong số họ nói rằng họ quá sợ hãi khi rời khỏi nhà của mình. Họ phải trốn các cuộc tấn công, nhưng cũng bỏ lỡ dịch vụ chăm sóc quan trọng cho chính bản thân một cách nguy hiểm, bao gồm cả việc xét nghiệm COVID và rất nhiều dịch vụ khác. Tiến sĩ Quách cũng lưu ý rằng ít nguồn tài trợ về COVID được dành cho cộng đồng AAPI hơn, bởi vì câu chuyện phổ biến là nó đang tấn công mạnh các cộng đồng da đen và gốc Tây Ban Nha. Cộng đồng của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, nhưng điều này đã không được nhấn mạnh trong câu chuyện. Vì vậy, cộng đồng này tiếp tục phải chịu đựng trong im lặng. Nỗ lực tuyển dụng mới. Việc thiếu dữ liệu phân tách có thể là do mức độ tham gia nghiên cứu của người Mỹ gốc Á rất thấp. Tiến sĩ Văn Tạ Park, giáo sư tại trường điều dưỡng của Đại học California, San Francisco, thuộc khoa hệ thống y tế cộng đồng cho biết. Tiến sĩ Park cũng là nhà nghiên cứu chính của khoản tài trợ có tên là Phương pháp tiếp cận hợp tác cho nghiên cứu và giáo dục cộng đồng AAPI, viết tắt là CARE. Mục tiêu của CARE là tuyển dụng 10.000 AAPI quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu. CARE có sẵn bằng 6 ngôn ngữ. CARE ra mắt chương mục ghi danh trong đại dịch COVID và đã tuyển dụng 9.300 người tham gia nói tiếng Trung, Quan Thoại, Quảng Đông, Hindi, Hàn, tiếng Việt và tiếng Samoa thông qua cổng thông tin trực tuyến của mình. Cho đến nay, chương mục ghi danh của CARE đã giới thiệu hơn 500 cá nhân đến 27 nghiên cứu. Tiến sĩ Park cho biết, nhân viên tiếp nhận đặt câu hỏi về thông tin, xã hội và nhân khẩu, tình trạng sức khỏe thể chất và ứng xử và kinh nghiệm chăm sóc để phù hợp hơn với những người tham gia với các nghiên cứu. Một trong những lĩnh vực mà tiến sĩ Park quan tâm nhất là nghiên cứu về bệnh Alzheimer. Cứ 3 người ở Hoa Kỳ thì có 1 người mắc bệnh Alzheimer, nhưng AAPI chỉ chiếm 7% số người tham gia nghiên cứu lâm sàng. CARE đã phát triển nhóm châu Á về bệnh Alzheimer, một nghiên cứu của Hoa Kỳ và Canada, để nghiên cứu tác động của các yếu tố di truyền lối sống đối với nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người Mỹ và người Canada gốc Á.